Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với Hòa Thánh trong một phân đoạn kinh thánh, đó là một mẫu đối thoại đầy lý thú, đầy thách thức, nhưng nó cũng làm cho chúng ta nhìn thấy ra được những lộ trình của cuộc đời của những người dám mơ ước, dám bước đi trong đức tin, dám phiêu lưu theo ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tôi muốn quý vị sẽ cùng suy gẫm phân đoạn kinh thánh đó ở trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 14 từ câu 22. Tôi muốn được đọc phân đoạn kinh thánh này. Cái đó Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Tôi gọi đó là nhan đề bắt đầu xuất hiện. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Tôi gọi là tình trạng các môn đồ bắt đầu là bối rối và sợ hãi trong cái cảnh vật ban đêm đó. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Một mạng lệnh được đưa ra. Phi-rơ bèn thưa rằng: là Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Phi-rơ ở trên thuyền bước xuống đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Bây giờ tôi gọi là bắt đầu Phi-rơ ông muốn thực hiện một việc hết sức là khó. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-rơ sợ hãi, hồng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người, ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: thầy thật là con Đức Chúa Trời. Thật ra trong một phân đoạn kinh thánh thì nó có nhiều ý tưởng để chúng ta phải học lắm, nhiều điều để chúng ta sẽ nhận lấy cái bài học áp dụng cho cái cuộc đời của mình, thực tế của mình. Nhưng chủ đề của buổi sáng hôm nay thì tôi muốn quý vị chỉ nhắm đến một chủ đề, đó là bước ra. Bước ra. Chúng ta hãy thử hình dung ra điều gì đang xảy ra trong cái phân đoạn kinh thánh này. Các môn đồ, đặc biệt là Phi-rơ, ông đang đứng trước một hiện tượng, đó là biển thì đầy sóng gió, có một người thì đang đứng trên mặt biển. Ông bắt đầu nói một cái lời khao khát trong lòng của mình: nếu phải là Chúa thì cho tôi bước ra. Vì biết không, khi tôi nằm, tôi thích thường nghe kinh thánh, cái chỗ nào hay thì cứ mở đi mở lại nghe. Thì tôi mới bật lại tôi nghe một lần nữa: nếu phải là Chúa thì xin cho tôi bước ra. Tôi lại nghe một lần nữa: nếu phải là Chúa thì xin cho tôi bước ra. Tôi nói câu này nghe quen quá. Nó quen lắm, nó quen với mỗi người trong chúng ta lắm. Nếu phải là Chúa có thật, nếu phải là Chúa đang ở cùng tôi thì cho tôi làm một điều gì đó để minh chứng Chúa đang ở nơi đây đi. Nếu phải là Ngài thì hãy cho tôi được một cái cơ hội để nếm trải cái điều thật sự vượt quá khả năng của tôi đấy. Và ông đặt ra một vấn đề: Chúa ơi, tôi muốn được bước ra. Đôi khi trong đời sống của chúng ta có những lúc bạn phải hỏi rằng mình có cần phải bước ra hay không. Nhiều khi trong cái cuộc đời của mình á, đôi khi mà ở một cái chỗ nó quá an toàn rồi, nó quá quen, nó quen đến nỗi nhàm chán luôn. Phi-rơ thì ông quá hiểu cái chuyện biển cả, chuyện con thuyền đó, ông nó quá quen rồi, nó có gì đâu mà lạ. Thật ra một chút sóng gió nó cũng không có gì lạ. Nhưng mà ông nhìn thấy một cái hiện tượng, đó là Chúa đang ở phía trước trên con thuyền trên mặt biển. Ông nói đây là một tình trạng không phải đơn giản. Ông nói rằng tôi muốn có một tình trạng, tôi muốn có một điều gì đó thay đổi hơn nữa trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn được bước ra, tôi muốn có một tình trạng kinh nghiệm khác trong cái cuộc sống này. Tôi không muốn chỉ quanh quẩn trên cái con thuyền đó, quanh quẩn với những cái gì mà tôi đã quá quen với 20 năm trong cuộc đời mình, 30 năm trong cuộc đời mình, 40 năm trong cuộc đời của mình, 50 năm trong cuộc đời của mình, tôi đã quá quen với cái sự an toàn này rồi, tôi quá quen với cái sự nhàm chán này rồi, tôi muốn cần có một điều gì đó thay đổi. Thì ông mới nói bước ra. Tôi muốn được bước ra. Thành thật mà nói, ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ, ai trong chúng ta cũng đều có một chút gì đó hoài bão. Ngay khi một người mẹ mang thai thì đã mong muốn đứa con của mình đó là một đứa con vĩ đại rồi, mong muốn đó là đứa con này nó sẽ làm tổng thống sau này rồi. Chúng ta đã có ước mơ gieo trong nó rồi, khi đứa bé nó sanh ra bắt đầu nó cũng bắt đầu nó quen, nó cũng có được ước mơ, nó cũng nói về khao khát của tôi, mong ước của tôi, hoài bão của tôi. Nhưng mà đôi khi để muốn được như vậy, chúng ta phải đi bước ra cái chỗ của sự an toàn của mình. Đôi khi bước ra phiêu rơi, ông bắt đầu gặp sóng lớn. Đôi khi ông bước ra, ông bắt đầu ngã và chìm. Trong hành trình cuộc đời của mình đó, thật sự đôi khi chúng ta được dạy dỗ nó quen với cái chuyện đó là bạn hãy đến với Chúa, bạn có năng đề gì thì bạn hãy cầu nguyện xin Chúa bảo vệ bạn, tiếp trợ bạn, chu cấp bạn. Tôi nói cái đó không có sai. Nhưng chẳng lẽ cuộc đời mình chỉ có cái chuyện là xin Chúa tiếp trợ, xin Chúa bảo vệ, xin Chúa gìn giữ để cho con cứ ở trong cái sự an toàn này? Không, cái nó không có nói như vậy. Khi ngươi gặp thì ta sẽ ở cùng, nhưng ta muốn các ngươi, nghe như các sứ đồ đầu tiên Chúa nói, khi cái sự thăm viếng của ta trên các ngươi thì các ngươi hãy đi ra từ thành Jerusalem, xứ Judea, xứ Samari cho đến cả cùng trái đất. Chúng ta có amen điều đó không ạ? Đó là một cái sự thăm viếng, thì ngươi đừng có ở một chỗ, ngươi phải chuyển động. Tôi gần đây trong các sứ điệp trước tôi nói về chủ đề về sự mở rộng. Chủ đề kế tiếp tôi nói về cái sự lựa chọn đặc biệt của Chúa cho mỗi cuộc đời để chúng ta đi và kết quả. Đi là đi trong dòng chảy để được kết quả. Tuần này thì tôi muốn nhấn mạnh thêm một chút nữa, đôi khi bạn phải học sức, học biết cái sự bước ra khỏi cái chỗ an toàn của mình. Khi bạn sẵn sàng bước ra theo một cái điều gì đó ý nghĩa, thực hiện một điều gì đó giá trị, thì bạn sẽ gặp sóng lớn trong cuộc đời của mình. Đó là điều chắc chắn. Nhưng hãy nhớ, nhìn vào câu chuyện, Chúa sẽ không cho bạn chìm đâu. Chúa không cho bạn chìm đâu. Khi bạn quyết định để sống trong một cái điều gì đó ý nghĩa, bạn có thể bị ngã và chìm xuống cái ý tưởng đó, chìm xuống cái dòng nước mà bạn muốn đó. Nhưng không sao, Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Vấn đề là bạn có sẵn sàng để bước ra khỏi cái con thuyền an toàn đó của mình hay không? Có sẵn sàng để bước đi theo cái điều gì mà Chúa đang đặt để, hoặc ước mơ chính đáng trong cuộc đời mình hay không? Tôi nhớ một người lãnh đạo nói như thế này. Chúng ta đều thích được cái điều mình muốn, nhưng chúng ta không thích đánh đổi. Thật ra 50% trong cái sự thành công của một người là người đó phải biết mình bỏ cái gì. Trong 50% để bạn của cái việc mà bạn đạt đến cái điều đó, thì bạn nào là suy nghĩ phương cách để đạt điều đó, thì ngoài cái suy nghĩ phương cách đạt điều đó, bạn còn phải suy nghĩ bạn phải bỏ cái gì nữa kìa. Đôi khi bạn phải bỏ cái đó, nó không phải là vô giá trị, nó cũng là giá trị. Bây giờ tôi sẽ nói Kinh Thánh Chúa nói như thế nào. Nước thiên đàng giống như châu báu chôn trong một đám ruộng kia, một người kia tìm được, giấu đi, vui mừng và trở về, bán hết gia tài của mình, phải không? Phải đánh đổi mà, để mua cho bằng được đám ruộng đó. Đôi khi để đạt được một điều gì đó, một khải tượng, một dự án thuộc linh, một điều gì đó ý nghĩa, bạn có sẵn sàng đánh đổi không? Ồ, để bán gia tài nó có vẻ phiêu lưu lắm đó, nó có vẻ mất an ninh rồi, nó có vẻ cái gì đó đẩy mình vào cái chỗ mà không còn con đường nào khác, chỉ đi tới thôi, không được quyền lui nữa. Đó là một sự thách thức. Tôi thành thật mà nói, trong cuộc sống để đi đến một cái điều gì đó ý nghĩa, đi đến một cái điều gì đó có sự phước hạnh, của sự thành công trong thuộc linh hay trong thuộc thể, trong mọi lĩnh vực mà Chúa đang đặt để cuộc đời mình, thì bạn phải biết mình phải có lúc mất cái gì để đạt được cái điều gì. Đôi khi người ta phải vượt qua cả những nỗi sợ hãi luôn tiềm ẩn và trỗi dậy, đặc biệt khi chúng ta muốn bước ra. khi chúng ta muốn bước ra làm một điều gì đó, khi chúng ta muốn thực hiện một điều gì đó, thì vì biết không, tôi học ra được một điều, có một thứ sợ hãi nó nằm ở đâu đó, mình tưởng là nó không còn ở trong con người của mình, nhưng rồi khi mình quyết định làm một điều gì đó thì bắt đầu nó trỗi dậy, bắt đầu nó trỗi dậy, nó làm cho mình bắt đầu phải suy nghĩ, thay vì nghĩ phải làm một cái điều gì đó tích cực thoát ra, để thì mình lại bắt đầu nghĩ ra nhiều được cái rào cản, khả năng suy nghĩ ra nhiều rào cản. Trong cuộc đời bước đi theo Chúa, có những người được Chúa kêu gọi họ cũng chấp sống như vậy đó. Jeremy một ngày kia được Chúa kêu gọi, ông mới nói: "Ồ, Chúa à, Chúa biết mà, Chúa biết tôi còn quá trẻ, Chúa biết trong con người của tôi có một nỗi sợ." Chúa liền nói với Jeremy này: "Đừng có nói như là trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói, đừng sợ. Vì ngươi sẽ được đi, vì ngươi sẽ được chuyển động, đừng giới hạn chính cuộc đời của mình." Trong lĩnh vực làm việc thì tôi thấy như thế này, đặt làm việc với những người lãnh đạo, tôi thấy có một điều, tôi nhận nghe có một điều. Đôi khi tôi nói, thật ra cái rào cản lớn nhất để mà có thể vượt qua đó là chính mình. Đôi khi cái rào cản lớn nhất của mọi người để vượt qua là chính mình, chứ đâu phải không phải là cái chuyện năng đề bên đây, năng đề A, B, C đâu. Đôi khi là chính mình. Mình có sẵn sàng thay đổi không? Mình có sẵn sàng vượt qua được cái nỗi sợ hãi trong lòng mình hay không? Mình có sẵn sàng để mình dám phiêu lưu trong cái chuyện này hay không? Rồi đôi khi nó là chính trong con người của mình đó, nhưng mà mình che giấu đó, mình nói chuyện này, chuyện A, chuyện B, chuyện C, D khó, nhưng mà thật ra có những cái nó nằm ở bên trong con người của mình, nó tiềm ẩn ở đó, nó chỉ trỗi dậy khi cần thiết thôi. Khi chúng ta bước ra, chúng ta sẽ gặp sóng lớn. Khi chúng ta bước ra, chúng ta sẽ bị chìm hoặc là thất bại. Nhưng Chúa nói, ta sẽ nâng ngươi lên, ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ làm cho ngươi có một cái từng trải khác trong cái cuộc đời này. Cuộc sống là bạn cần phải có một điều gì đó để định hình, để bước đi, để thực hiện, chứ không phải là để tìm kiếm một cái sự an toàn. Nó không phải là ý tưởng của Kinh Thánh. Không. Chúa nói, đúng, ta là vần đá của ngươi, ta là nơi cho ngươi núp trong nơi lúc sa mạc, trong nơi bị bão tố. Đúng, khi gặp bão tố thì ta là vần đá, nhưng khi nào thì ngươi mới chịu bước ra để gặp bão tố? Bởi vì khi ngươi bước ra thì mới gặp bão tố, mà khi ngươi bước ra gặp bão tố thì ngươi mới hiểu ta mới là vần đá của ngươi. Khác lắm. Khi vị đọc vào trong câu chuyện thì vị tôi thấy một điều như thế này: Chúa và sóng gió cùng ở chung với nhau trong một thời điểm. Hả? Ông Phi-e-rơ bước ra, ông thấy sóng to gió lớn, nhưng ông cũng thấy sự hiện diện của Chúa. Cả hai cùng ở chung một thời điểm với nhau. Luôn có một cái sự tranh chiến giữa niềm tin và thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó là không tránh khỏi. Luôn có một sự tranh chiến đức tin của tôi nơi Chúa và những gì đang xảy ra. Điều này nó cứ luôn luôn chiến đấu trong lòng của chúng ta mỗi ngày. Đặc biệt bạn càng muốn sống cho đức tin thì bạn càng hiểu cái áp lực này nhiều hơn. Bởi vì thực tế, ồ sao mà khó như vậy, thực tế sao mà nan đề như vậy, thực tế nhưng mà bên vậy. Nhưng mà bên đây thì Chúa nói rằng, ngươi có tin ta để tiếp tục đi tới không? Ngươi có tin ta rằng sẽ ở cùng ngươi không? Ngươi có tin ta sẽ sức dầu cho ngươi không? Cả hai điều này nó cứ luôn luôn tranh chiến. Nhưng ở đây tôi muốn nói, hãy nhớ một điều: Chúa và thực tế vẫn ở chung với nhau trong một thời điểm. Và khi Phi-e-rơ ông kêu cầu thì nó cho chúng ta thấy rằng luôn có câu trả lời. Yes hay no là tùy ý Đức Chúa Trời. Đôi khi trả lời yes là tốt, mà có khi trả lời no cũng là tốt. Đôi khi không phải lúc nào yes cũng là tốt. Đôi khi Chúa nói không, ta không nhẩm lời điều đó cho ngươi. Đôi khi cái chữ không đó cũng là tốt nữa, mà mình không biết. Nhưng điều tôi muốn nói là gì? Chúa luôn có câu trả lời cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Những lúc như thế, bạn đang đối diện với một điều gì thì bạn nên nhớ rằng, ồ khó khăn có đó, nhưng Chúa cũng đang hiện diện. Nên đề có đó, nhưng Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời trong cái thế giới này. Bế tắc đang có đó, nhưng Chúa vẫn đang ở nơi đó. Tất cả vấn đề là tôi nhìn xem ai, tôi nhìn xem cái gì, tôi đang nhìn xem Chúa hay tôi đang nhìn xem điều này. Đúng, chúng ta cần nhìn cả hai, Nhưng để tin thì ta phải tin vào cái điều bên này. Chúng ta cần nhìn vào thực tế để đừng có ảo tưởng. Chúng ta đừng phải nhìn vào thực tế để không phải gọi là mù quáng. Tôi cần phải nhìn thẳng vào thực tế, tôi cần phải nhìn thẳng vào nan đề, nhưng tôi cũng cần phải nhìn biết rằng Chúa ở đây. Vấn đề là tôi đang tin cái gì? Tôi đang đặt đức tin ở đâu? Tôi đang đặt đức tin ở đây hay là tôi đang đặt đức tin ở đây? Nếu tôi đặt đức tin ở Đức Chúa Trời, tôi thấy khác lắm. Cuộc sống này nó khác lắm. Ông bà già xưa mình còn nói mà, không có trời thì ai ở với ai cho nổi. Mình thấy còn có trời mà, còn có Đức Chúa Trời mà, còn có sự dẫn dắt của Ngài mà, còn có sự hiện diện của Ngài, còn có sự vận hành của Ngài trong cái thế giới này mà. Tôi sẽ thấy khác hơn. Đôi khi trong những lúc đó, chúng ta bắt đầu đặt nhìn vào Thiên Chúa thì bắt đầu tự nhiên ký ức nó sẽ trở lại. Ký ức nó sẽ trở lại. Ngày hôm nay một trong những chương trình mà MC Lại Văn Sâm đang làm, tôi thấy nổi tiếng trên YouTube, đó là gì? Ký ức vui vẻ, phải không ạ? Ký ức vui vẻ, ok. Mỗi lần diễn lên người ta bắt đầu nhớ lại. Người ta cố nhớ lại những gì đó để làm sưởi ấm lại. Người ta muốn chiêm nghiệm lại để rút ra một bài học. Nhưng mà quý vị biết cái khác như thế này. Cái ký ức trong Chúa đó, nó sẽ khơi lại để chúng ta chiêm nghiệm, để chúng ta lại tràn đầy nhựa sống lại tiếp tục đi tới. Chứ không phải chỉ để chiêm nghiệm. Cái thế giới này chỉ để chiêm nghiệm, để cảm nhận ý nghĩa và không ý nghĩa. Tới đó thôi. Nhưng những gì kỷ niệm ở trong Chúa, ký ức trong Chúa, khi nó khơi lại, nó lại làm cho chúng ta bắt đầu trỗi dậy, làm cho chúng ta bắt đầu lại tiếp tục đi tới. Tôi đọc một phân đoạn Kinh Thánh, sau đó tôi nghe lại, tôi ngồi tôi đếm nhẩm. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh mà có quá nhiều câu hỏi nhất mà Chúa Giêsu hỏi các môn đồ. Thường là Chúa Giêsu hay hỏi một câu, hai câu thôi. Nhưng mà ở chỗ này á, ông sứ đồ Mác á, ông lại ghi lại rất là chi tiết, Chúa hỏi tới 9 câu hỏi lận. Chúa nói với các môn đồ rằng ở trong Mác đoạn 8 từ câu 15: "Hãy giữ mình cẩn thận về men người Pha-ri-si và men đảng Hê-rốt." Môn đồ nói cùng nhau rằng ấy là vì chúng ta không có bánh. Ấy là vì chúng ta không có bánh. Chúa Giêsu đang nói họ hãy cẩn thận với những cái tư duy sai lệch của những người Pharisee. Nó gieo vào người ta sống, nó chỉ có hình thức đạo đức bên ngoài. Thích người ta được tôn trọng nơi chợ búa, thích người ta được chào hỏi mình, thích làm cho mình là một người nổi bật. Và Chúa nói hãy cẩn thận với những cái tư duy đó. Nhưng mà Chúa dùng một cái từ ngữ ẩn dụ, Chúa dùng cái men thì nó dễ hơn, bởi vì men thì nó sẽ lây lan. Nhưng mà các môn đồ thì hiểu theo cái nghĩa, Chúa nói mình coi chừng thiếu bánh ăn á. Chúa Giêsu mới quay lại mà phán rằng: "Sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh?" Đó là câu hỏi thứ nhất. Sao các ngươi nói rằng không có bánh? Câu hỏi thứ hai: "Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao?" Câu hỏi thứ hai. Còn thứ ba, các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Chứ hỏi mà. Câu hỏi thứ tư, các ngươi có mắt mà sao không thấy? Câu hỏi thứ năm, các ngươi có tai mà sao không nghe? Câu hỏi thứ sáu, các ngươi lại không nhớ hay sao? Liên tiếp đó, khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Câu hỏi càng ngày càng đi sâu vào, đúng không? Bắt đầu các môn đồ ban đầu còn đang lờ mờ, bắt đầu nhớ rồi, bắt đầu càng ngày càng nhớ rõ, tại vì mình là người phát bánh, mình là người thâu lại những cái giỏ bánh mà. Rồi chúng mới hỏi tiếp, còn khi ta bẻ 7 cái bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Còn thứ 8. Nhớ liền hết rồi, bắt đầu nhớ rồi, nhớ hết á. Bắt đầu câu hỏi thứ 9, các ngươi còn chưa hiểu sao? Vì biết không, cái cách đặt câu hỏi dồn dập như vậy trong một cái cuộc đối thoại thì nó không có hàm ý đòi hỏi câu trả lời đâu, mà nó chỉ muốn nhấn mạnh đây là một điều quan trọng mà tại sao lại quên. Đây là một điều hết sức quan trọng mà. Cái cách đặt câu hỏi nhắc lại những điều trong quá khứ là muốn cái người đối diện phải nhớ và phải hiểu điều đó, nó có cái ý nghĩa gì.
nhắc lại thôi.
Khi bạn nhìn Thánh Chúa, Chúa nói ta sẽ nhắc lại cho người. Ta có từng làm điều gì trên cuộc đời ngươi không? Ta có từng giải cứu ngươi chưa? Ta có từng làm ơn trên đời sống của ngươi không? Ta có từng chữa lành sự tổn thương của ngươi không? Ta có từng nâng đỡ ngươi không? Ta đã từng làm phép lạ cho ngươi sao? Chưa có hiểu sao? Tới hỏi tới cái câu thứ 9 mà còn chưa hiểu nữa hay sao? Có muốn ta đặt câu hỏi thêm nữa không? Đó là cái cách để làm cho cái người đối diện làm ơn hay hiểu. Hãy hiểu cái điều này. Ta có quyền làm nhiều điều trên cuộc đời của ngươi. Đừng nghĩ ta không có khả năng tạo ra bánh cho ngươi. Sao lại nghĩ đơn giản như vậy? Đôi khi trong cuộc đời, thưa Chúa, có những lúc bạn bước ngang, bạn sẽ nhìn xem thực tế và Chúa cùng đứng với nhau trong một thời điểm. Tôi sẽ nhìn thẳng vào thực tế để thấy rõ vấn đề, nhưng tôi cũng sẽ nhìn xem Chúa để tôi đặt đức tin nơi Ngài. Và khi tôi đặt đức tin nơi Ngài, tôi sẽ bắt đầu nhớ lại, ký ức của tôi sẽ nhớ lại, và nó làm cho tôi là càng được xác quyết hơn. Lúc đó tôi bắt đầu hiểu ra rằng tôi có những thách thức, nhưng đây là cách làm cho đức tin của tôi được thêm lên thôi. Khi tôi quyết định bước ra thì tôi bắt đầu sẽ thấy hay. Tôi nói với quý vị như thế này, tôi nhớ một cái câu nói như thế này, tôi suy nghĩ tôi nói như thế này. Khi bạn đi trên đất á, thì bạn cần phải định hướng. Bạn đi trên đất này, bạn cần phải định hướng. Hướng nào? Đông Tây Nam Bắc. Nhưng một khi bạn đi trên biển á, bạn phải cần phải đức tin. Hai cái khác lắm. Tôi mượn cái ý câu nói đó để muốn. Khi bạn đi trong cái cuộc đời này, đi trên đất á, người ta cần phải định hướng. Bạn bước đi, bạn cần có sự định hướng, có lẽ thật để dạy cho bạn cách sống trong mối quan hệ, cách để thực hiện, cách để tổ chức, cách để quản lý, cách để như thế nào. Nhưng để làm một cái điều gì đó ý nghĩa, bạn cần phải có đức tin. Một điều gì đó lớn lao, bạn phải cần phải có đức tin. Nó không cần, bạn không thể nào chỉ là định hướng được đâu. Nó phải có đức tin. Bây giờ Phi-a-rô mới hiểu, đi trên đất thì còn định hướng được, nhưng đi trên biển á thì phải có đức tin thôi. Có ai mà giữa biển cả rồi thì sẽ hiểu. Ai ngồi trên những con thuyền mà vượt biên rồi thì sao, giữa biển cả thì mới thấy cái đức tin nó như thế nào. À, vượt biển mà trên cái mái chạy cà tạch thì chỉ có đức tin thôi chứ còn định hướng gì nữa. Có những lúc chúng ta cần sự hướng dẫn để thực hiện công việc mình đang làm. Nhưng có những lúc chúng ta biết mình phải có đức tin mới thực hiện được điều mình đang làm. Chúng ta amen được không ạ? Tôi hiểu. Có những tôi làm, tôi hiểu, tôi cần phải được hướng dẫn. Tôi cần phải học. Tôi cần phải biết tổ chức. Tôi cần phải biết xây dựng đội hình. Tôi cần phải biết kêu gọi đồng đội. Tôi cần phải biết xây dựng những cái team như thế nào, đội hình như thế nào. Nhưng rồi có những lúc tôi phải dừng lại, tôi nói rằng làm việc này đúng là Chúa ơi, nó vượt hết sức quá rồi. Con bước ra để thực hiện việc này, con cần phải có đức tin nơi Ngài. Con cần có sự dẫn dắt của Ngài. Con cần có Ngài sự bù giúp trên cuộc đời của con. Bởi vì nếu bạn không có đủ sức điều đó, bạn không thể bước ra. Nếu bạn muốn bước ra, bạn phải bắt đầu sống như vậy. Tôi phải có đức tin. Bạn sẽ có ngã, có sai trật, bạn có chìm, có những lúc thất bại không sao hết. Chúa nói ta nâng ngươi lên, ta kéo ngươi lên, ta cầm tay ngươi. Ngươi đừng lo. Tôi suy gẫm và tôi nghĩ như thế này. Cái tôi nghe Kinh Thánh nữa, tôi nhớ tới câu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 41 á. Thì Chúa nói rằng á, nếu mà ai bắt ngươi đi một dặm đường thì sao? Hãy đi với họ thế nào? Hai dặm. Có đúng không? Nếu ai mà bắt ngươi đi một dặm đường á, đi với họ hai dặm. Tôi nói hay quá, đúng rồi. Câu này đúng là hay thiệt. Con người á thì nghĩ mình đi đường cùng lắm là một dặm thôi. Con người á ra lệnh bạn á, đi là đi một dặm thôi. Mình á mình cũng nghĩ mình chỉ đi được một dặm thôi. Ở đây Chúa dạy các môn đồ, người ta nghĩ cái sức của ngươi chỉ đi được một dặm thôi, nhưng ta nói với ngươi nè, ta ra lệnh cho ngươi đi chứ họ hai dặm. Họ tưởng ngươi đi chỉ có một dặm thôi, ngươi đi cứ hai dặm đi. Ngươi quyết định đi hai dặm đi, họ bắt đầu mới ngỡ ra, chà, cái sức của các môn đồ chịu đựng hay thiệt, cái tư duy của những con người này nó khác rồi. Người ta thì chỉ định hình cho cuộc đời cho nên đi một dặm thôi, nhưng mà Chúa nói con người có dạy dỗ ngươi, có áp lực ngươi, có đóng khung ngươi, có định hình tư tưởng cho ngươi thì cũng chỉ cho ngươi đi một dặm thôi. Nhưng ta nói với ngươi, đấy là lời của ta nói với ngươi, ngươi cứ đi đi thì ngươi sẽ đi được hai dặm. Chúng ta amen rồi đó không à? Tôi muốn ứng dụng cái chỗ này để muốn nói, nếu bạn học á, đọc sách á, mọi lĩnh vực, về sách quản trị, về sách kinh tế cổ đại, kinh tế hiện đại, tôi gần đây đọc một số các loại sách đó, người ta nói thế này thời cổ đại bao nhiêu, kinh tế cổ thì bao nhiêu, bắt đầu đất là tài nguyên, phân phối, rồi sự cho thuê, đó là những nguồn tài nguyên, còn kinh tế hiện đại là gì, là chất xám vân vân. Bắt đầu người ta phân tích ra nhiều những lĩnh vực, rồi người ta chỉ định hình ra được bạn đi như thế này thì được đi thế này, thì nói đúng. Khả năng con người thì dạy bạn sẽ đi được một dặm, nhưng bạn cứ học điều đó, nhưng bạn có đức tin ở Đức Chúa Trời nữa, bạn sẽ đi được hai dặm. Amen. Khi bạn bước ra, bạn sẽ đi xa hơn điều bạn tưởng. Khi bạn bước ra nghĩa là bạn sẵn sàng phiêu lưu cuộc đời mình cho những ý tưởng của Đức Chúa Trời, phiêu lưu cho những giấc mơ, phiêu lưu cho những điều mà hết sức ý nghĩa. Tôi muốn kết thúc để quý vị nhìn lại cuộc đời, một cuộc đời có một giấc mơ, một cuộc đời đã hoàn thành được giấc mơ đó, nhưng cái khoảng giữa bước ra nó đầy sự gian truân. Đó là cuộc đời của Joseph. Chúng ta nhớ câu chuyện của Joseph phải không? Con người đó có một giấc mơ hết sức thật là tuyệt vời. Giấc mơ đến nỗi các anh mình, cha mẹ mình phải bực tức, nhưng cũng phải để cái điều đó vào trong lòng của mình. Cuối cùng giấc mơ đó cũng thành hiện thực, Joseph rồi cũng trở nên một người lãnh đạo lớn trong Ai Cập. Nhưng cái khoảng giữa con bước ra đó, nó quá nhiều gian truân, nó có sóng gió, nó có chìm, nó có những giai đoạn hết sức thật là đen tối. Nhưng chính trong cái khoảng giữa đó, ông luôn luôn nhìn thấy Chúa kéo ông lên, nhìn Chúa nắm tay ông lôi ra, nhìn Chúa nâng đỡ ông, nhìn Chúa bảo vệ ông, nhìn Chúa đưa bàn tay ra cản ngăn cái mũi tên của những dư luận gian ác, của những lời tiêu cực, của những lời châm biếm muốn bấm vào tim của ông. Chúa đưa cái bàn tay giáo đình nó ra để che liền ngay tức khắc. Ông bắt đầu ngỡ ngàng. Ông có một giấc mơ, ông không nghĩ cách ông đi ra là như thế, phải làm nô lệ, phải chịu cảnh tù đài, phải làm quan quản, làm quản gia trong nhà của quan thị vệ. Ông không hiểu ra hết, nhưng ông nhìn thấy nó cứ đi lên, nó cứ đi lên, nó cứ đi lên, nó cứ đi lên. Cuối cùng giấc mơ đó đã thành hiện thực. Khoảng giữa của ông là gì? Là ông thấy tay Chúa luôn nắm lấy ông, kéo ông, nâng đỡ ông. Tôi muốn khích lệ mỗi người ở nơi đây, ai cũng có giấc mơ, ai cũng có những khát vọng, ai cũng có những hoài bão, ai cũng có một điều gì đó để muốn làm, để muốn sống, để muốn thực hiện. Đừng sợ. Thế giới này dạy bạn đi một dặm là nhiều, nhưng khi bạn đến với Chúa cho nói, ngươi cứ đi hai dặm đi, ta sẽ làm cho ngươi đủ sức để đi tới hai dặm. Người ta chỉ lương được sức của ngươi đi một dặm thôi, ta cho ngươi đủ sức đi hai dặm. Người ta chỉ dạy cho ngươi đi một dặm thôi, còn ta dạy cho ngươi đi tới hai dặm. Người ta chỉ nói với ngươi là cứ ngồi trong thuyền, còn phải dạy ngươi cứ bước ra thuyền đi. Ngươi sẽ có nhiều từng trải kinh nghiệm phong phú và cụ thể Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Amen. Bây giờ xin mời vị cùng đứng lên trong thời giờ này.